quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 30 với đề tài Giữ mình trước đạo lạc, phần 1, căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao sứ đồ Phaolô gọi tín hữu tại Galati là dại dột? Họ đã bị dẫn dụ như thế nào? Chúng ta thường đối diện với sự dẫn dụ nào về niềm tin? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: nhờ đâu mà tín hữu tại Galati nhận được Đức Thánh Linh? Chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Thánh Linh nhờ đức tin hay việc làm theo luật pháp? Câu 2. Câu hỏi thứ 3: tín hữu tại Galati đã trở lại với việc giữ niềm tin theo truyền thống cũ thế nào? Vì sao đó là việc làm vô ích? Chúng ta thường bị sự cám dỗ này như thế nào? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao sứ đồ Phaolô gọi tín hữu tại Galati là dại dột? Họ đã bị dẫn dụ như thế nào? Chúng ta thường đối diện với sự dẫn dụ nào về niềm tin? Câu 1. Sau khi Phaolô bày tỏ đức tin của mình cách mạnh mẽ, xác định đời sống mình thuộc về Chúa Giêsu và để Ngài hoàn toàn làm chủ để hướng dẫn cuộc đời, thì ông tiếp tục đề cập đến thực trạng niềm tin của tín hữu tại Galati. Tuy nhiên, khi nhận biết thực trạng của họ, thì Phaolô đã không khỏi đau lòng và thốt lên rằng: hỡi người Galati ngu muội kia. Từ ngu muội có nghĩa là dại dột. Vì sao Phaolô lại đau lòng như vậy? Tín hữu tại Galati đang đối diện với sự cám dỗ nào và trở nên yếu đuối ra sao? Trái ngược với tấm gương của Phaolô, dù ông có đối diện với bao sự khó khăn, bắt bớ, thì vẫn quyết trung tín nương cậy nơi Chúa Giêsu và bày tỏ đức tin đó qua nếp sống mỗi ngày. Thì tại đây, tín hữu tại Galati lại bày tỏ sự yếu đuối đến mức dại dột, vội vàng chối bỏ niềm tin nơi Chúa Giêsu mà làm theo sự dẫn dụ của những giáo sư giả. Tất nhiên, mục đích của giáo sư giả là gieo rắc những tư tưởng, giáo thuyết sai lạc, dẫn dụ người khác nghe theo họ, và nếu không cẩn thận thì nhiều người rất dễ tin theo. Thế nhưng, đối với người Galati, thì việc dễ dàng tiếp nhận giáo thuyết sai lạc là điều đáng trách vô cùng, bởi vì người Galati đã hoàn toàn biết rõ về sự kiện Chúa Cứu Thế Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá là thế nào và sự hy sinh đó có ý nghĩa đối với họ ra sao. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng, anh em đã biết Chúa Cứu Thế hy sinh trên cây thập tự, biết quá rõ như thấy tận mắt. Hình ảnh mà Phao-lô trình bày để làm sáng tỏ ý nghĩa này là một bức tranh được vẽ ra rồi đóng khung treo lên cho mọi người được xem thấy cách tỏ tường. Hình ảnh này được liên hệ trong thời Cựu Ước khi dân Israel trải qua đồng vắng trước khi đến với đất hứa Canaan, thì dân sự vì cớ bội nghịch phạm tội cùng Đức Chúa Trời cho nên họ phải gánh lấy hình phạt. Trong câu chuyện rắn lửa và rắn đồng được chép trong Dân Số Ký chương 21 từ câu 4 đến câu 9. Đoạn dân Israel đi từ núi Hô-rơ về hướng biển đỏ đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng, làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng, chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó lên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Hình ảnh tiên tri này cũng đã được ứng nghiệm một cách hết sức rõ ràng trong thời Tân Ước khi Chúa Giê-xu đã giáng sinh. Ngài đã gánh hết tội lỗi của nhân loại và bị treo trên cây thập tự. Hãy ai ăn năn tội lỗi, lấy đức tin nương cậy nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ được tha tội, thoát khỏi hình phạt nơi hỏa ngục và được nhận lấy sự sống đời đời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hãy ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 14 đến câu 15. Đây chính là lẽ thật mà người Galati đã kinh nghiệm cách tỏ tường qua sự giảng dạy của Phao-lô, cũng như qua chính từng trải cá nhân của từng người với Chúa Giê-xu. Thế nhưng bỗng nhiên giờ đây họ lại trở nên yếu đuối đến nỗi như người dại dột, khi thoáng chốc đã trở nên người từ bỏ niềm tin chân lý đó mà tiếp nhận giáo thuyết sai lệch của những giáo sư giả. Thực sự tín hữu tại Galati trở nên như người dại dột vì họ đã không nhớ lại niềm tin cứu rỗi mà mình đã tiếp nhận nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ đã không sống trong niềm tin đó cách trọn lòng. Họ đã không bình tĩnh để so sánh về những gì họ đang nghe từ các giáo sư giả để đối chiếu về niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là chân lý cứu rỗi mà chính họ đã từng kinh nghiệm được. Chính vì vậy nên sứ đồ Phao-lô trách họ rằng, anh em bị ai bùa ém nên mới trở nên nông nổi như vậy. Phao-lô nói rằng tín hữu tại Galati giống như bị ai đó dùng bùa chú làm cho mê hoặc đến nỗi đánh mất sự nhận biết đúng đắn, cho nên mới trở nên như người mê muội như vậy. Hình ảnh về bùa chú hay là bùa phép này không xa lạ gì với người sống trong thời Phao-lô, và đó cũng chính là phương cách mà nhiều người đã sử dụng để lôi kéo nhiều người tin theo mình. Câu chuyện chép trong Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 9 đến câu 11 cho thấy điều đó. Bây giờ trong thành đó có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ thảy đều phải khen lạ. Thuật sĩ tên Simon này đã cậy nghề phù phép mà làm nên những chuyện kỳ lạ để cố tạo cho mọi người nhầm tưởng rằng ông ta chính là người được Đức Chúa Trời ban ơn và truyền cho làm những việc đó. Nhiều trường hợp khác cũng được nói đến trong Công vụ các sứ đồ chương 13 từ câu 6 đến câu 8. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba Phô rồi, gặp một người Giu-đa kia là tai thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-rút-pho-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sao-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Như vậy, Phao-lô muốn nhắc nhở tín hữu tại Ga-la-ti rằng dường như anh em đã đối diện với những giáo sư giả tài giỏi đến nỗi mà sự giảng dạy cũng như việc làm của họ tương tự như những thuật sĩ chuyên làm bùa chú, khiến cho người khác nghe và xem thấy thì dễ bị mê hoặc, tưởng như đó là chân lý đến từ Đức Chúa Trời nên cần phải làm theo. Tuy nhiên, tại đây, sứ đồ Phao-lô khẳng định mạnh mẽ rằng tất cả sự dạy dỗ đó chỉ là giả dối, được thực hiện bởi những giáo sư giả tài giỏi qua tài hùng biện, việc làm và mưu mô của mình cốt để dụ dỗ người Ga-la-ti tin theo. Vậy nên, cần phải khôn ngoan mà tránh khỏi mưu ác đó. Bài học áp dụng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta đã nhận lãnh được sự cứu rỗi qua đức tin nương cậy nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là niềm tin chân lý duy nhất đưa chúng ta đến sự sống đời đời, như chính lời Chúa Giê-xu đã khẳng định trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 6. Đức Chúa Giê-xu đáp, ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Chẳng có con đường cứu rỗi nào khác để đưa chúng ta đến hưởng sự sống đời đời cùng với Cha Thiên Thượng, vì không có ai khác ngoài Đức Chúa Trời thành người là Đức Chúa Giê-xu, đấng đã đến thế gian chết thay cho chúng ta, đền tội thay cho chúng ta, để chúng ta thoát khỏi hình phạt vì cớ tội lỗi nơi lửa địa ngục. Là những người đã tiếp nhận niềm tin cứu rỗi này, chúng ta cần phải luôn trung tín nương cậy nơi Chúa Giê-xu, đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa qua lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh. Cẩn trọng trước những triết thuyết cùng đạo lạc đang đầy dẫy xung quanh, đừng để bị mê hoặc bởi những điều nghe rất êm tai nhằm cuốn hút chúng ta ra khỏi sự cứu rỗi và sự sống đời đời nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta ước mong niềm tin chân lý này được giới thiệu đến với nhiều người xung quanh vốn đang không nhận ra đâu là chân lý giữa muôn vàn niềm tin và giáo thuyết đang tồn tại, để nhiều người chưa nghe biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhận ra con đường sự sống mà tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 3 từ câu 1 đến câu 4 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 31 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhìn lên thập giá mà lòng thấy xót xa, cảm xúc đong đầy về tình yêu Thiên Chúa. Nỗi khổ trần gian mà Ngài đã hy sinh, nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài, cảm ơn Ngài trả ra chuộc tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài, đời con nay đã được Chúa thứ tha. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài và đời sống